ý kiến của thiền sư về một vấn đề như sau, là chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển hết sức mạnh mẽ, thì nhận thức của con người về các quá trình tự nhiên và rồi ngày càng sâu sắc, ngày càng đầy đủ và ngày càng mang tính phổ quát hơn. Vậy trong thời đó thì theo thiền sư, niềm tin tôn giáo có vì thế mà giảm đi hay không, và nếu không thì vì sao? Và ý kiến thiền sư về xu hướng phát triển của tôn giáo khi nhân loại ngày càng bước sâu hơn vào nền văn minh trí tuệ trong tương lai như thế nào? Và bên hết. Theo yêu cầu của đồng chí tổ chức thì tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Quang.
Vâng. Xin phép thiền sư, tôi xin hỏi thiền sư một ý kiến. Vừa rồi qua cái bài thuyết giảng của thiền sư thì tôi thấy là thiền sư đã luận rất sâu sắc về cái quan hệ nhân quả trong đạo Phật. Và qua đây thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của nó đối với cái thờ cúng tổ tiên thì cũng có cái quan hệ rất sâu sắc với nhau. Xin thiền sư vui lòng cho tôi hỏi một cái ý là khi mà nói đến đạo Phật, tức là nói đến cái sự giác ngộ, đến cái sự tuệ giác, trí tuệ, thì điều đấy có nghĩa là đạo Phật là không chấp nhận với những cái vấn đề mê tín dị đoan. Vậy thì theo thiền sư, hiện nay thì chúng ta có thể có cái cách nào tốt nhất để mà khắc phục cái hiện tượng mê tín dị đoan trong các cái chùa, trong lễ hội và kể cả trong cái thờ cúng tổ tiên? Xin cảm ơn.
Mình nên trả lời từng câu hỏi hay là mình hỏi một lô nhiều câu rồi mới trả lời? Từng câu nó hay hơn phải không? Dạ vâng. Nó tùy theo cái cách của chúng ta thực tập mà cái đó nó có tính cách mê tín hay là không mê tín. Trong cái nhà của chúng ta thường thiết lập cái bàn thờ tổ tiên ở vào cái vị trí trung ương. Và tại vì chúng ta muốn tôn vinh tổ tiên, dầu cái nhà của chúng ta là một cái nhà tranh vách đất đất, thì chúng ta cũng tôn trí cái bàn thờ tổ tiên vào cái vị trí trung ương. Nó chứng tỏ rằng chúng ta có niềm tin ở nơi tổ tiên. Cái điều này rất là quan trọng. Thì cái sự kiện mà thiết lập một bàn thờ tổ tiên trong nhà, đó là một cái hành động giáo dục rồi. Nó có thể coi như là một cái gì rất khoa học mà không phải mê tín. Tức là mình công nhận rằng cây có cội và nước có nguồn. Thì đó là một cái rất là khoa học, có gì là mê tín đâu. Và cái bàn thờ tổ tiên là biểu trưng cho cái niềm tin đó, là chúng ta có gốc, có nguồn, và chúng ta đã tiếp nhận được những cái giá trị lớn lao từ gốc, từ nguồn chúng ta. Thì cái sự có mặt của cái bàn thờ tổ tiên trong nhà không phải là một cái dấu hiệu của sự mê tín gì hết. Những người không phải theo đạo Phật, những người không phải theo đạo ông bà, những người cơ đốc giáo hay những người cộng sản cũng có thể làm được như vậy. Là tại vì trong cái nhà của mình nó có một bàn thờ của tổ tiên. Nó chứng tỏ rằng mình là người có gốc, mình là người có nguồn, và mình luôn luôn hướng về cái cội nguồn của mình. Đó là một cái rất là đẹp, đó là văn hóa, chứ không phải là tôn giáo, không phải là mê tín. Khi mỗi ngày mà mình tới bàn thờ tổ tiên, mình lấy cái chổi, mình lau bụi, hay là mình đốt một cây hương để mình cắm vào cái bát hương. Cái đó, có người có thể nói rằng cái đó là mê tín, nhưng mà theo tôi cái đó nó rất là khoa học. Là tại vì trong cái thời gian mà mình đốt một que hương, thì mình có cơ hội tiếp xúc được với tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn và đang đợi chúng ta đốt một cây hương cho quý ngài, thì cái đó là nó mê tín. Nhưng mà chúng ta biết rằng tổ tiên không phải là ngồi trên bàn thờ. Bàn thờ là một cái biểu tượng, cũng như là cái cờ, lá cờ, không phải là đất nước, nhưng mà là biểu tượng thôi. Thế cái bàn thờ cũng vậy. Thì trong khi mà chúng ta đốt một cây hương như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái năng lượng của niệm và của định và của tuệ. Thì cái hành động đốt hương đó mới có giá trị tâm linh và khoa học Thầy tôi dạy rằng mỗi khi con đốt một cái que hương thì con phải đem hết cả thân tâm chú vào trong cái việc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương nó có năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Niệm là cái năng lượng của sự có mặt sự có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà cái thân và cái tâm của mình nó về lại với nhau, mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, thì cái đó gọi là năng lượng của niệm. Và khi mình có sự chuyên chú vào cái đó mà không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ về tương lai, không suy nghĩ về bất cứ một cái gì đó khác nữa, thì cái đó gọi là năng lượng của định. Thì trong khi mà chúng ta đốt một cái hương, chúng ta phải làm thế nào đốt cái hương để cái năng lượng của niệm và của định nó có mặt, nghĩa là chúng ta phải có mặt, thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, và ta phải chuyên chú vào việc đốt hương. Thì đó là điều kiện để có sự truyền thông, communication. Thì trong cái thời gian ta đốt hương và ta cắm cái hương lên bàn thờ, thì ta có niệm và có định, và chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi, đó là một hành động rất là khoa học. Nó không có gì mê tín hết. Cũng như khi chúng ta chào một lá cờ, đâu có mê tín gì đâu. Tại vì cái lá cờ đó, nó là biểu trưng cho đất nước. Nếu nói rằng là thắp cái hương mê tín, thì chào cờ cũng là mê tín. Và vì vậy cho nên nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta mà thôi. Tôn giáo, như tôi đã nói, nó có cái phần hy vọng, nó có cái phần tương lai, nó có phần cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo. Đạo Phật là một cái nền tuệ giác. Và cái tuệ giác đó, nó có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Như là cái phương pháp thiền hành, tức là thiền đi, mà chúng tôi thực tập mỗi ngày. Khi chúng ta đem tâm về với thân và có mặt thật sự trong giây phút hiện tại, thì ta có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống nó đang có gì có mặt trong giây phút hiện tại. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Tất cả những cái màu nhiệm đó của sự sống nó có mặt ở trong giây phút hiện tại. Và ta phải trở về giây phút hiện tại để có thể tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó của sự sống. Mà những màu nhiệm sự sống đó nó nuôi dưỡng ta. Nó làm cho chúng ta thấy rằng cuộc sống là một cái gì hết sức là màu nhiệm. Thì đi thiền hành, gọi là walking meditation, là nó như vậy. Mỗi bước chân nó đưa ta trở về cái giây phút hiện tại để ta có thể tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm sự sống trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân nó đem lại vững chãi, đem lại thảnh thơi, đem lại hạnh phúc. Và chúng ta bước như là đang bước ở cõi tịnh độ hay là ở cõi thiên đường. Tôn giáo là nghĩ rằng cái thiên quốc hay là thiên đường nó nằm ở tương lai và nó nằm ở chỗ khác. Nhưng mà theo cái tuệ giác của Đạo Phật đó, thì cái mà mình gọi là tịnh độ, mình gọi là niết bàn, nó có mặt đích thực ngay trong giây phút hiện tại với tất cả những cái màu nhiệm của nó. Khi mà mình đem tâm trở về với thân và mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, thì mình tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của niết bàn, của tịnh độ. Và mỗi bước chân là mình đặt vào trong tịnh độ chứ không có đặt ra ngoài. Và vì vậy cho nên thiền hành có nghĩa là sống hạnh phúc, sống vững chãi, sống thảnh thơi và sống tự do ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì phần lớn chúng ta đều tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có được trong tương lai. Và vì vậy cho nên ai cũng đi bương bá tìm hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta nghĩ rằng những điều kiện của hạnh phúc hiện bây giờ nó chưa có đủ. Chúng ta cần một vài điều kiện nữa, và những điều kiện đó chúng ta phải đi tìm ở tương lai. Và vì vậy cho nên hầu hết chúng ta đều hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm cái hạnh phúc trong tương lai. Và đó là cái lầm lỗi căn bản theo Đức Phật. Đức Phật nói rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là giây phút hiện tại. Lạc trú là sống hạnh phúc. Drishta Dharma Sukha Vihara, nghĩa là sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Với điều kiện là ta có thể đem tâm trở về với thân và có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Và khi đó ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy rằng những cái điều kiện của hạnh phúc, ta có dư sức để có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ như quý vị thực tập thế này, thở vào tôi biết rằng tôi có hai mắt sáng, thở ra tôi mỉm cười với hai mắt sáng của tôi. Hai mắt sáng là một cái điều kiện rất lớn của hạnh phúc. Mình chỉ cần mở mắt ra, mình thấy trời xanh, mây trắng, mình thấy cái khuôn mặt dễ thương của đứa con mình. Với lại mình có một trái tim nó đang hoạt động bình thường. Và có những cái người có trái tim không bình thường và họ chỉ mong ước rằng có một trái tim bình thường như chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mà nếu chúng ta trở về được giây phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc đó thì chúng ta tự nhiên hạnh phúc liền lập tức. Chúng ta không cần đi tìm cầu những cái điều kiện khác của hạnh phúc. Ví dụ quý vị lấy một cái tờ giấy, rồi quý vị thử viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Quý vị ngồi xuống gốc cây và thử xem, viết xuống được bao nhiêu điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có, thì quý vị sẽ ngạc nhiên rằng hai trang giấy không có đủ để quý vị ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Phải cần thêm 4 trang hay là 6 trang nữa. Và vì vậy cho nên cái phương pháp của Đức Phật là rất là mầu nhiệm. Mình đừng có đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Mình đừng có bị kẹt vào những cái kỷ niệm của quá khứ. Đừng nuối tiếc quá khứ. Đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Đó là lời của Đức Thế Tôn. Và cái người thức giả trở về giây phút hiện tại và nhận diện được rằng trong giây phút hiện tại mình có quá nhiều những cái điều kiện của hạnh phúc và mình có thể hạnh phúc được liền, lập tức bây giờ. Niết bàn cũng như là tịnh độ mình có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Người Pháp họ có một bài hát là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tại sao phải đợi chờ nữa? Ta có thể hạnh phúc liền ngay bây giờ. Thì nó cũng nằm ở trong cái đó. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, đều mê tín, đều có cái mê tín rằng là trong giây phút hiện tại chúng ta không có thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc là phải đi kiếm ở trong tương lai. Ta thiếu một vài điều kiện nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại mà theo cái tuệ giác của Đức Thế Tôn là sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Muốn có ước hẹn với sự sống thì phải trở về với giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên một hơi thở có ý thức, một bước chân có ý thức giúp cho chúng ta đem tâm trở về với thân và có mặt thuần túy, có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Đó là sự thực tập đầu tiên của những người giác ngộ. Mà quý vị tất cả đều có thể làm được cái điều đó. Cho nên không có tuệ giác thì có thể cho đó là một cái mê tín. Có tuệ giác thì cho đó là một cái sự thực rất là khoa học. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng bị những cái hình tướng bên ngoài nó đánh lừa. Trong Kinh Cương nói rằng là chỗ nào có hình tướng là chỗ đó có sự đánh lừa. Chỉ có tuệ giác mới giúp chúng ta được tự do và chúng ta không có bị đánh lừa bởi cái hình tướng mà thôi. Xin câu hỏi khác. Câu hỏi thứ nhất là thời đại bây giờ những cái tôn giáo, những cái mê tín đâu có thể đi đôi được với là cái khám phá khoa học và cái, thì tôi đã trả lời rồi đó. Tôi nghĩ rằng nhà bác học Einstein có nói rằng nếu có một tôn giáo nó có thể đi đôi được với khoa học, cái đó là Phật giáo. Và chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng ta học khoa học cho đến nơi đến chốn, chúng ta có thể hiểu Phật học được sâu sắc hơn. Ví dụ như quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka thì quý vị sẽ thấy cái quan niệm mà là một là tất cả là một đó. Nhất tức nhất thiết tức nhất. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào khoa sinh vật học, chúng ta thấy như thế nào? Khoa học bây giờ nó có khả năng lấy một tế bào trong cơ thể và làm ra một cái cơ thể khác giống y hệt như là cái tế bào cha. Cái đó gọi là cloning. Trong cơ thể ta có hai loại tế bào. Một cái loại tế bào gọi là tế bào sinh dưỡng, cellular germinal, cellule, tế bào mầm gọi là cellule germinal. Còn những cái kia là những cái cellule somatic, tế bào sinh dưỡng. Chúng ta lấy bất cứ một tế bào sinh dưỡng nào và chúng ta bỏ đói nó chừng 2-3 ngày thì nó sẽ trở thành một tế bào mầm, một cái cellule germinal. Và lúc đó chúng ta lấy một cái trứng ở trong cái buồng trứng của người phụ nữ, chúng ta nạo hết cái nội dung ra. Chúng ta chỉ cần cái vỏ thôi. Chúng ta đặt cái tế bào mầm này vào trong và chúng ta cho một luồng điện đi ngang qua thì nó khép lại. Và chúng ta gửi cái đó vào trong tử cung của một người phụ nữ để nuôi. Thì sau đó 9 tháng thì đứa con mà sinh ra đó nó là một cái bản sao y hệt của cái tế bào cha, của cái người mà từ đó chúng ta lấy cái tế bào đó thì gọi là clonage hay là cloning. Cái clone đó, tức là cái dòng vô tính. Thì nếu chúng ta lấy ra 1.000 cái tế bào thì chúng ta có thể làm ra 1.000 đứa bé mà cái gia tài di truyền đó, nó là đồng nhất với là cái gia tài di truyền của cái người gốc. Tại sao vậy? Chúng ta thấy rất rõ là mỗi cái tế bào của cơ thể nó chứa đựng tất cả những cái tế bào khác. Chúng ta chỉ cần một tế bào thôi, bất cứ là tế bào nào trong cơ thể, là chúng ta có thể làm lại một con người toàn vẹn. Và cái điều đó nó chứng minh cái gì? Nó chứng minh rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và chúng ta đã từng nghe rằng mỗi cái tế bào cơ thể chúng ta chứa đựng tất cả những dữ kiện, tất cả những cái gia sản di truyền của tất cả các thế hệ cha ông của chúng ta. Nếu chúng ta có cái máy đọc tinh vi thì chúng ta có thể có đủ tất cả những cái dữ kiện về các thế hệ tổ tiên của chúng ta. Tất cả những dữ kiện đó chỉ cần nhìn trong một tế bào là có đủ. Và vì vậy cho nên cái giáo lý gọi là một, cái một chứa đựng cái tất cả, nó đã được khoa học hiện bây giờ chứng minh. Và vì vậy cho nên tôn giáo nó không có nghĩa là cái gì nó trái chống với khoa học, cái kỹ thuật. Và tôi đã từng giảng dạy trong những cái đại hội của người Cơ Đốc giáo. Và tôi đã khuyên những cái nhà thần học nên hiện đại hóa cái cách giảng dạy và cách thực tập. Tôi nói rằng cái mà quý vị gọi là thiên quốc, the kingdom of God, le royaume de Dieu, là cái có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Đó là tôi căn cứ trên cái truyền thống của Đạo Phật mà nói. Những cái màu nhiệm của sự sống chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Và tôi có nói rằng nếu muốn anh không có cần phải chết đi thì anh mới đi vào trong thiên quốc được. Theo nguyên tắc anh phải sống anh mới có thể đi vào trong thiên quốc được. Và với năng lượng của niệm và của định đó, thì anh bước một bước, anh có thể đi vào trong thiên quốc ngay trong giây phút hiện tại. Và các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo, nếu mà muốn cho người thanh niên, cho các thế hệ trẻ không có bỏ nhà thờ mà đi như là họ đang làm bây giờ đấy, thì phải cung cấp cái thứ giáo lý, cái thứ thực tập nào để giúp cho người đương thời có thể tiếp xúc được, có thể có hạnh phúc được khi mà tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Phải cung cấp cái thiên quốc cho người ta ngay bây giờ và ở đây. Thì thanh niên họ mới không đi tìm hạnh phúc ở cái chiều hướng của ma túy, của danh lợi, của quyền hành, của sắc dục. Nếu không thì họ chạy về hướng đó. Ở trong Thánh Kinh có nói rằng là, có nói câu chuyện của một người nông dân khám phá được một kho tàng ở trong một cái thửa ruộng, rồi về bán hết tất cả mọi thứ khác của mình để mua cái thửa ruộng đó. Tại vì thấy cái thừa ruộng đó là quý hóa nhất. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà mình khám phá ra sự sống với tất cả những màu nhiệm của nó, khi mà mình khám phá ra tịnh độ với Niết Bàn là những cái gì có mặt ngay trong giây phút hiện tại, thì mình có quá nhiều hạnh phúc và mình có thể buông bỏ được tất cả những cái khác. Trong đó có quyền hành này, danh vọng này, sắc dục này, và uy quyền. Thì nếu mà chúng ta có thể cung cấp được những cái giáo lý và những sự tu tập giúp cho con người sống được hạnh phúc trong giây phút hiện tại, được nuôi dưỡng, được có cơ hội chế tác được trí tuệ và tình thương, thì cái hạnh phúc nó lớn lắm, cái hạnh phúc lớn. Và khi đó mình có thể buông bỏ tất cả những cái đối tượng của tham đắm, của quyền hành, của dục vọng. Và có những vị lãnh đạo Cơ Đốc giáo, họ thấy được cái giá trị của sự thực tập đó và họ đã đi theo. Thì tôi nghĩ rằng nó tùy thuộc theo cái cách mình thấy mà thôi. Cái đó nó có thể là tôn giáo, là mê tín. Nhưng mà nếu mà mình có thể có được một nhận thức sâu sắc hơn nhờ cái tuệ giác, thì mình biến cái đó thành một cái gì rất là thực tại, rất là hiện thực, rất là khoa học. Cũng như là khi mà tôi nói với những người Tây Phương về cái bàn thờ ông Địa ở Việt Nam, mỗi khi chúng ta tới đất mới, chúng ta phải cúng đất đai. Thì tôi nói rằng trong cái văn hóa Việt Nam, nó có cái khuynh hướng là khi mình tới ở một cái vùng đất mới thì mình phải chứng tỏ cái sự cung kính của mình. Mình muốn làm hòa bình với cái vùng đất đó. Và vì vậy cho nên mình thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Nó là một sự cam kết rằng là mình sẽ sống như thế nào để mình tôn trọng, mình bảo tồn được cái đất và cái nước ở vùng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta đã thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Cái bàn thờ ông Địa này không phải là một cái sự mê tín, đó là sự cam kết rằng chúng tôi sẽ tôn trọng cái sinh môi, tôi sẽ tôn trọng cái vùng này, chúng tôi sẽ không có làm cho cái vùng này trở thành ô nhiễm, trở thành ra bị phá hoại, và người ta chấp nhận một cách rất rõ ràng. Bởi vì vậy cho nên quý vị có thể nói là thờ ông Địa là một cái mê tín, nhưng mà nếu chúng ta chuyển hướng cái nhận thức của chúng ta thì thờ ông Địa là một cái rất là hiện đại, một cái rất là khoa học. Tại vì ông Địa là gì? Là sự có mặt, sự tôn trọng của cái sinh môi, cái hoàn cảnh của chúng ta. Tại vì chúng ta đang đi ngược lại, chúng ta đang phá hoại cái sinh môi của chúng ta đang làm ô nhiễm cái sinh môi của chúng ta, và như vậy chúng ta đang không có thờ ông Địa. Thờ ông Địa nghĩa là phải có một sự kính trọng đối với cái hoàn cảnh trong đó mình sống. Mình phá rừng, mình làm cho ô nhiễm sông hồ, thì tức là mình đã không có cái niềm kính trọng đó. Mà tổ tiên của chúng ta thiết lập cái bàn thờ ông Địa nghĩa là tổ tiên của chúng ta đã có cái ý hướng muốn tôn trọng cái sinh môi, muốn giữ gìn cái đất, cái nước và cái rừng này. Thành ra tùy theo cách mình nhìn mà cái đó là một cái gì mê tín hay là một cái gì rất là khoa học. Tất cả đều do cái tâm của mình hết. Tất cả đều do cái nhận thức của mình hết. À, có một câu hỏi mới.
Tôi xin hỏi thêm một cái ý thế này. Cái câu hỏi lúc nãy là tôi không nói cái thờ cúng tổ tiên là mê tín, mà cái đấy là một cái điều rất tốt, phù hợp với cái đạo lý của người Việt Nam là uống nước như nguồn. Nhưng mà có một cái khía cạnh ở trong cái thờ cúng tổ tiên hoặc là cái lễ chùa, rồi ngay cả đi chùa hàng năm đấy. Này, thì tôi thấy có một cái yếu tố nó thể hiện cái ý là mê tín như thế này. Chẳng hạn như trong cái thờ cúng tổ tiên thì nó có hai cái phần. Một cái phần là cúng để mà thể hiện cái tưởng nhớ đến tổ tiên của mình. Thì đấy là một cái điều rất quý mà ai cũng đáng trân trọng. Nhưng mà lại có một cái vế thứ hai, tức là cái vế cầu. Sau khi người ta cúng, người ta có cầu. Tức là người ta quan niệm là ông bà tổ tiên như là một cái thần phù hộ đấy. Rồi người ta có người ta trông chờ vào cái thần phù hộ đấy, có thể phù hộ độ trì đem lại cái hạnh phúc cho họ, họ chờ đợi như cái đấy. Thì cái sự chờ đợi đấy tôi cho rằng là đấy là mê tín. Hoặc là ngay như cái lễ chùa,
Lễ chùa thì tôi không nói đấy là mê tín, nhưng mà có một cái điều là thông qua cái hoạt động lễ chùa đấy thì người ta có những các cái hoạt động, ngay cả những các cái người mà ở trong chùa, một số chùa đấy, thì cái chuyện là bói toán này, rồi là xem quẻ, những các cái điều đấy tôi cho là mê tín. Vậy thì muốn xin hỏi thiền sư, tức là trong cái thực tế hiện nay có một số nơi đang diễn ra cái tình trạng như thế, thì thiền sư nghĩ có cái cách nào tốt nhất để khắc phục cái hiện tượng mê tín dị đoan đấy ở trong cái hoạt động lễ chùa hoặc là hoạt động thờ cúng tổ tiên?
Câu hỏi này nó quan trọng lắm đó. Nó là vấn đề giáo dục. Và những cái mê tín hôm nay nó có thể trở thành ra cái không mê tín ngày mai. Trước hết á, là khi mình đi vào chùa mình thấy có cái tượng Phật và mình thắp hương, mình vái, mình xá cái tượng Phật đó, nó cũng có thể là mê tín rồi. Tại vì theo cái tuệ giác của đạo Phật á, thì Phật tức là cái khả năng hiểu và thương, đại từ và đại trí, đại bi, nó nằm ở trong. Còn cái tượng kia nó đâu phải là Phật, nó chỉ là một cái biểu tượng thôi, một cái bằng đồng thôi. Thì những người mới bắt đầu thực tập thì nghĩ rằng Phật ở ngoài mình. Nhưng mà nếu mà thực tập cho giỏi, có người hướng dẫn đàng hoàng, thì trong một thời gian ngắn thì sẽ thấy rằng Phật nó nằm ở trong tâm. Nhưng mà luôn luôn phải bắt đầu bằng cái chỗ bắt đầu. Ban đầu thì thấy Phật ở ngoài, ở trên bàn thờ, rồi sau đó mới thấy Phật ở trong tâm. Thì đối với những người kia cũng vậy. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta có bàn thờ tổ tiên đó, thì chúng ta phải thắp hương. Và thắp hương như vậy không có nghĩa là tổ tiên ngồi trên bàn thờ. Và khi mà chúng ta thắp hương như vậy thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể. Nó có thể là rất khoa học, nhưng mà người ta nhìn vào thì có thể coi thấy đó như là mê tín. Và chúng ta biết rằng theo cái truyền thống của chúng ta thì tổ tiên chúng ta có quyền phải biết được những cái gì nó đang xảy ra trong cho con cháu. Khi mà chúng ta gả con gái cho một anh chàng ở bên làng bên đó, thì chúng ta phải cáo với tổ tiên, chúng ta phải làm một cái mâm cúng hoặc là trái cây hoặc là cái gì đó, chúng ta phải thắp hương và chúng ta nói rằng xin cáo với tổ tiên là chúng con đã hứa gả con gái cho cái anh chàng bên làng đó, tổ tiên phải biết như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy là chúng ta nói với tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể, chứ không phải là tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ như là một cái thực tại ở ngoài ta. Nó tùy theo cái trình độ kiến thức, cái tuệ giác của từng người mà thôi. Và có những người họ chưa đạt tới cái thấy như vậy, và chúng ta phải tìm cách để đưa họ từ từ, từ cái chỗ thấp tới chỗ cao, chứ đừng có vội nói rằng cái đó là mê tín, không có nên bỏ. Ví dụ như cái tục mà đốt vàng mã áo quần cho người chết ở dưới đó, thì chúng ta có thể nói là cái đó là mê tín. Chúng ta có thể nói cái đó là mê tín, tại vì làm thế nào mà đốt cái đó mà cái đó đi xuống một cái cõi khác để người ta mặc được. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái giá trị văn hóa ở trong cái hành động đó. Chúng ta phải thấy rằng là cái niềm thương của mình, cái niềm tiếc thương của mình đối với người chết á, đối với người đã khuất á, nó khiến mình biểu lộ cái tình thương đó dưới những hình thức này hay hình thức kia. Trong đó có hình thức cúng tiền giấy và cúng áo quần giấy đấy. Tôi có viết một cái đoạn văn là bông hồng cài áo, nói về cái tình mẹ, tình cha. Thì tôi nói với những người trẻ rằng đến cái ngày mà đến cái ngày mà mùng rằm tháng 7 đó, mà thay vì cúng lễ thì mình có thể in cái tập này ra và mình có thể tổ chức những cái lễ bông hồng cài áo. Những cái lễ bông hồng cài áo của chúng tôi tổ chức như thế này là người nào mà còn mẹ thì được cài một cái bông hoa màu hồng. Còn những người nào mà mất mẹ thì thay vì được cài một bông hoa màu hồng thì cài một bông hoa màu trắng. Thì khi mình được cài bông hoa màu hồng thì mình rất là hãnh diện là mình còn có mẹ đang sống và cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Và khi mà mình được cài một bông hoa màu trắng thì mình ý thức rằng bà mẹ mình đã mất rồi và mình có cơ hội để nhớ mẹ. Thì cái lễ đó gọi là lễ bông hồng cài áo, mà phát xuất từ một cái đoạn văn của chúng tôi viết tại Princeton năm 1962, nó thành ra một cái truyền thống rồi. Hiện bây giờ các nước, và nhất là ở Việt Nam, đã đang thực tập cái đó. Thì khi mà chúng ta thực tập như vậy thì chúng ta có một cái hình thái, một cái hình thức biểu lộ, cái tình thương của chúng ta nó hiện đại hơn. Chúng ta khỏi phải cần đi mua giấy tiền hay vàng bạc. Thì cả hai cái đều có cái giá trị văn hóa là tưởng nhớ tới người thương, có phải như vậy không? Nhưng mà một bên đó, thì tổ chức một cái lễ rất là trẻ, rất là văn nghệ, rất là hay. Còn bên kia là phải đi mua giấy vàng bạc, giấy tiền với áo quần bằng giấy để đốt. Thì chúng ta phải nhớ rằng cả hai cái đều có giá trị văn hóa hết. Nếu mà chúng ta chưa tìm ra được những cái phương tiện khác để biểu lộ cái thứ tình cảm đó, thì chúng ta chớ vội chấm dứt cái kia. Khi mà tổ chức được cái lễ bông hồng cải áo rồi, thì chúng ta có thể khuyên rằng thay vì đốt tiền giấy với vàng mã, thì chúng ta làm cái này. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa có cống hiến được cho họ những cái phương tiện để có thể biểu lộ cái thứ tình cảm cao đẹp đó, thì chúng ta đừng có chấm dứt những cái kia. Chính những cái kia nó nuôi dưỡng cái tình nghĩa. Tuy là nó mê tín đó, nhưng mà nó có giá trị văn hóa trong đó. Chúng ta phải rất cẩn thận mới được. Nếu không thì chúng ta chấm dứt cái truyền thống mà ân nghĩa của chúng ta. Cái đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm. Và do đó cho nên chúng tôi nói đến giáo dục. Chúng ta phải giúp cho người ta từ cái chỗ thấp đi lên cái chỗ cao từ từ. Thì cũng như là một cái nền đạo lý, chính cái thuyết Marxism cũng vậy. Đâu có phải là người nào cũng hiểu đâu. Phải hiểu từ từ, từ từ, từ từ. Nhân đây tôi xin nói cái câu chuyện này nó cũng vui lắm. Là trong thiền học á, có cái câu như thế này. Trước khi tôi tu thiền á, thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Và trong khi tôi tu thiền thì tôi thấy núi không là núi nữa, và sông không là sông nữa. Và sau khi tôi đã tu xong rồi, chứng rồi, thì tôi lại thấy núi lại là núi, và sông lại là sông. Cái câu đó nó rất là ngộ nghĩnh, nó là biện chứng pháp của Phật học, của thiền học đó. Là tại vì sao? Khi mình nhìn vào đứa con và mình nói đây là đứa con, thì tức là mình chưa thấy được đứa con. Nếu mà mình nhìn vào đứa con mà thấy người cha trong đứa con, thì lúc đó mình bắt đầu thấy được đứa con. Cũng như là khi mà mình nhìn vào đám mây á, mà mình chỉ thấy mây là đám mây thôi, thì chưa chắc mình đã thấy được đám mây. Nhưng mà nhìn vào đám mây mà thấy được nước sông, nước hồ và sức nóng của mặt trời, thì bắt đầu thấy được đám mây sâu sắc hơn. Nhìn vào đám mây mà thấy được cơn mưa, thì lúc đó mình thấy được đám mây nó sâu sắc hơn. Và vì vậy cho nên mình nhìn bằng con mắt vô tướng. Ở trong kinh Kim Cương có những câu mà mình không thể hiểu được nếu mà mình không có đặt cái câu đó dưới cái ánh sáng của biện chứng pháp Phật giáo. Cái mà tôi gọi là vị Bồ Tát đó không phải là vị Bồ Tát, vì vậy cho nên đó thực sự là một vị Bồ Tát. Khi mà mình nhìn vào sông mà mình thấy núi ở trong đó, thì mình mới thấy rõ ràng, mình mới thấy được sông một cách đích thực. Khi mà nhìn vào núi mà mình thấy sông ở trong núi, thì lúc đó mình mới thấy được núi một cách đích thực. Khi mà mình nhìn vào đứa con mà mình thấy người cha trong đó, thì lúc đó mình mới thấy được rõ ràng cái tự tính của đứa con. Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy được người bạn, một người bạn tương lai, tại vì trong người thù đó có thể có hạt giống của người bạn, và nên mình có thể tưới tắm được hạt giống bạn ở trong người kẻ thù kia, thì kẻ thù kia sẽ tan biến để mình có một người bạn. Cái đó rất là mầu nhiệm. Một đứa con hư là mình chỉ thấy cái hư của nó thôi, nhưng mình không thấy hạt giống tốt của một đứa con tốt. Nếu mình biết cách tưới tẩm những hạt giống và không tin vào tổ tiên. Và vì vậy cho nên làm thế nào để mà thiết lập lại truyền thông giữa cha và mẹ làm thế nào để cho cha mẹ có thể có hạnh phúc với nhau, thì đó là một công tác căn bản để xây dựng cho xã hội. Chúng tôi đã từng nói chuyện với người trẻ, và người trẻ họ đồng ý với nhau rằng cái gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là chính cái hạnh phúc chính đề đó, tức là cái phản đề. Và chính cái phản đề đó nó giúp cho chúng ta thấy cái chính đề rõ ràng hơn ở trong cái hình thái tổng hợp đề của nó. Và cứ như vậy, chúng ta càng thấy được sâu trong cái bản chất của sự thật. Và mâu thuẫn nó dẫn đạo cái sự đi tới là nó như vậy. Rồi trong cái A, ta có thể thấy được cái phi A. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái chiều sâu của cái A. Chúng ta không có bị kẹt vào cái tướng, con mắt vô tướng là như vậy. Xin có câu hỏi nào khác?
Ơn về những lời giảng trí tuệ của Thiền sư. Và tôi nhân đây xin hỏi hai khái niệm của Phật giáo. Khái niệm thứ nhất là khái niệm vô thường, và khái niệm thứ hai là khái niệm vô ngã. Trong hai câu nói là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thì mong Thiền sư giải đáp cho tôi. Chưa hết.
Vô thường với vô ngã là hai cái, nó là một. Vô thường là đứng về phương diện thời gian đó, mà nhìn đó, thì nó là vô thường. Mà đứng về phương diện không gian mà nhìn đó, nó là vô ngã. Khi mà mình nhìn đứa con mà mình nghĩ rằng đứa con là một cái thực tại độc lập đối với người cha, đứa con là khác mà người cha là khác, là mình chưa thấy cái tính vô ngã của đứa con. Khi mình nhìn người cha mà không thấy đứa con đó, thì mình chưa thấy được tính vô ngã của người cha. Và mình bị kẹt vào một cái ý niệm đứa con là một thực tài riêng biệt, hoàn toàn riêng biệt. Mà mình biết rất rõ, theo khoa học đó, thì đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và đứa con không phải là một cái thực tài riêng biệt đối với người cha. Thì cái đó là vô ngã. Mà vô ngã tức là vô thường. Tại vì người cha cũng như là cái hạt bắp, nó biến chuyển cho nên nó trở thành ra cây bắp. Người cha nó tiếp tục nó biến chuyển, vì vậy cho nên nó thành ra đứa con. Và đứa con mang người cha đi tới. Thành ra nhìn vào đứa con mình thấy được vô thường, mình thấy được vô ngã. Ngã tức là một cái thực tại bất biến, độc lập. Mà trong khi chúng ta quan sát thì chúng ta không thấy có một cái gì, có một cái ngã hết, có một cái thực tại bất biến độc lập. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta nói cái hạt bắp năm xưa với cây bắp bây giờ là hai cái thực tại độc lập, hoàn toàn riêng biệt, thì chúng ta chưa thấy được cái tính vô ngã của cả hạt bắp, của cả cây bắp. Vậy vậy cho nên vô ngã là một cái sự thật đứng về phương diện vật lý cũng như đứng về phương diện tâm lý. Và vô ngã là tại vì nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó vô ngã. Vô ngã nó không có nghĩa là đứa con không có mặt đó. Đứa con vẫn có mặt. Nhưng mà đứa con không phải là một thực tại độc lập đối với người cha. Đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và thấy được như vậy, tức là thấy được tính vô ngã của đứa con. Và đồng thời cũng thấy được cái tính vô ngã của người cha. Và vô thường là không phải là một cái gì nó tiêu cực. Tại vì nếu không có vô thường thì không có sự sống. Nếu hạt bắp nó không có vô thường thì nó không có bao giờ có thể trở thành cây bắp và chúng ta có bắp để ăn. Vì vậy cho nên vô thường rất là quan trọng. Nếu mà sự vật không vô thường thì em bé không bao giờ trở thành được người lớn. Vì vậy cho nên vô thường là điều kiện tất yếu của sự sống. Vô thường là sự sống. Và sở dĩ chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nhận những cái vô thường là thường, cho nên chúng ta mới đau khổ. Còn nếu chúng ta có khả năng thấy được vô thường là vô thường, thì tại sao chúng ta phải đau khổ nữa? Và vì vậy cho nên tu tập có nghĩa là dùng cái tuệ giác của mình, dùng cái định và cái tuệ của mình để tiếp xúc được với cái tự tánh vô thường và vô ngã. Khi mà chúng ta tiếp xúc được tự tánh vô thường vô ngã rồi, thì chúng ta sẽ không có bị tuyệt vọng, có khổ đau nữa. Và vô ngã nó không nghĩa là không có mặt, có mặt đó, nhưng mà không phải là có mặt như là một cái yếu tố riêng biệt, độc lập, một cái entité séparé, một cái entité permanent, không phải là một cái gì bất biến, vĩnh cửu, tại vì trong thực tế không có cái gì vĩnh viễn, trường cửu cả, gọi là vô thường. Mà vì vạn vật vô thường cho nên vạn vật nó phải vô ngã thôi. Nó rất là đơn sơ, không có gì khó hiểu lắm.
Và tôi là Phạm Như Cương. Tôi nghiên cứu về triết học nói chung và đặc biệt là triết học Marxist. Thì hôm nay sau lúc nghe thiền sư trình bày một số vấn đề thì tôi rất là thú vị. Và tôi mong ước thế này: ở trong cái xã hội Việt Nam chúng ta, làm sao về những cái vấn đề nó thuộc về mặt thế giới quan, nhân sinh quan đấy, chúng ta có thể thiết lập được một cái sự đối thoại thoải mái, bình đẳng, tin cậy nhau giữa những người Marxist và những người đó có những cái niềm tin tôn giáo, ví dụ như là với Phật giáo. Thế tôi tạm nói thế bởi vì tiến sĩ cũng thừa nhận trong Phật giáo nó cũng có một cái phần tôn giáo trong ấy. Nhưng mà đồng thời thì tôi cũng rất là đồng ý với lại thiên sư là trong cái Phật giáo đó, nói về mặt triết lý, nói về mặt nhân sinh đó, nó có rất nhiều cái nhận thức sâu sắc mà như hôm nay đó thiên sư đã trình bày. Tôi thấy có điều kiện để tổ chức những cái cuộc đối thoại như hôm nay chúng ta tiến hành, bởi vì chính thiên sư trong lúc trình bày thì cũng không phải là chỉ nói đơn thuần về những cái điều có trong Phật giáo, mà thiền sư cũng đã vận dụng kể cả những cái kiến thức, ví dụ như nói đến những cái Lavoisier, nói đến Descartes, và nói đến các cái thành tựu đó rất là mới, rất là hiện đại hiện nay của cái sự phát triển khoa học hiện nay. Và cũng có cái điều thú vị là phải nói thế này: nhiều cái khoa học hiện nay đó nó chứng minh rằng những cái phỏng đoán có tính cách lý thuyết hay là có tính cách là một cái điều hướng chung như vậy, mặc dù là ở một cái thời đại nó rất là xa xưa về cái thế giới chúng ta đang sống, nhưng mà chính nó là chứng minh những cái đó. Cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta không có thể xem thường những cái giá trị đó. Mà đây là giá trị nó mang tính chất nhận thức hay là định hướng cho nhận thức của những cái lý thuyết xa xưa, trong đó kể cả những
cái tuệ giác, những cái tuệ giác.
Vâng, cái tuệ giác, đúng là cái mà thiền sư nói là tuệ giác. Tôi xin nói cho đến bây giờ đó, tôi cũng vẫn tiếp tục giữ cái niềm tin Marxist của mình. Đấy. Và theo tôi nghiên cứu về chủ nghĩa Marxist, tôi nói không phải ngẫu nhiên mà Marx và Engels, những người sáng lập ra cái học thuyết mà bây giờ mang tên của Marx, đã bắt đầu cái cuộc xây dựng cái học thuyết mới của mình, nhưng mà từ cái cuộc suy ngẫm đầu tiên về vấn đề tôn giáo. Cái này thì chắc là thiền sư cũng biết. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nói thế này: trong cái lịch sử phát triển của học thuyết Marx thì không phải lúc nào cũng đúng, không có những cái sai lầm. Vì vậy mà bây giờ tôi giữ cái niềm tin Marxist của tôi nói chúng tôi là những người Marxist mà theo cái thời đại và theo cái quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, là bây giờ những người Marxist đương làm một cái cuộc nhận thức lại, người ta gọi là đổi mới đó, không? Trong đó có cái phần là đổi mới cái tư duy của mình, và trong cái đổi mới tư duy đó ấy, có cái phần là đổi mới tư duy đó về vấn đề tôn giáo. Bởi vì cũng phải tôi nói cách thẳng thắn đây, những người Marxist đã từng có lúc hiểu về tôn giáo và hiểu về cái mà người Marxist cho là chủ nghĩa vô thần chiến đấu nữa, một cách nó sai lầm, và cái đó đã đưa lại những hậu quả nữa, không phải là ít đâu, mà cái đó bây giờ chúng tôi công khai thừa nhận. Cũng như bây giờ nói về các tôn giáo, chúng tôi không nói rằng nó chỉ có những cái mặt tiêu cực, mặt vô bổ thôi, có những mặt tích cực, có những giá trị quý báu. Mà trong đó ví dụ như những cái mà tiến sĩ hôm nay trình bày về, nói nhiều về cái tuệ giác đó, là cái tôi nghĩ là những cái chuyện quý báu về nhận thức, về văn hóa, về đạo đức. Thì cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ về vấn đề tôn giáo đã khẳng định những cái giá trị ấy, và muốn làm sao mà xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam mới đó, trong đó nó phải bao gồm tất cả những yếu tố tinh hoa tích cực ở trong bất cứ những cái trào lưu tư tưởng hay là lý thuyết nào đã từng có trong lịch sử. Thì đó là một điều tôi cho nên tôi rất thú vị như thế này, và tôi mong rằng rồi có nhiều cái cuộc đối thoại đấy như thế này trên cái tinh thần cởi mở, tin cậy, thẳng thắn vì cái sự nghiệp của đất nước và vì cái hạnh phúc đó của dân tộc chúng ta. Mà điều đó nếu mà có một cách hiểu biết đúng đắn và cởi mở, và tôi có thể nói mà khoan dung là tôi hiểu theo nghĩa không phải là ai đấy đứng bên trên này tôi khoan dung với anh đâu, mà khoan dung đấy tức là tôn trọng, bình đẳng, lắng nghe nhau để có thể nó là nói chuyện được. Nếu được như vậy thì rất vui. Thì đấy là điều. Nhưng mà điều thứ hai thì tôi cũng muốn nêu những vấn đề về là thiên sứ thế này. Bởi vì là chúng ta bây giờ là tòa đàm này, thì tôi thấy nói về tuệ giác như thiên sứ nói đó, chủ yếu là nói những cái vấn đề là cái nhận thức, mà cái nhận thức về cái tâm của mình, đúng không ạ? Mà cái đó thì cực kỳ quan trọng, cái sức mạnh ấy là ghê gớm lắm. Nhưng mà là một người Marxist đấy mà, thì tôi thấy thế này, có thể nếu nói như thiên sứ, nó có phần là tuyệt đối hóa cái vai trò của cái nội tâm và vai trò của cái tu dưỡng thế giới bên trong của mình nhắc. Theo người Marxist và theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy thế này, cái sức mạnh tâm linh, sức mạnh của tinh thần là một sức mạnh có một cái sự có một cái giá trị không thể tưởng tượng được. Có thể nói đây, nhưng mà chúng ta đã đánh thắng Pháp, thắng Mỹ thì không thể nói rằng đấy là chủ yếu là từ yếu tố vật chất, đánh nhưng vật chất cũng phải có, nhưng mà cái sức mạnh tinh thần là cái sức mạnh đầu tiên, mà đó là cái sức mạnh vô địch đó của dân tộc chúng ta. Nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ thế này, cũng không thể chỉ tuyệt đối hóa cái yếu tố ấy. Chúng ta phải nhận thức cái nội tâm của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức cái thế giới bên ngoài. Cho nên vấn đề mà tôi gọi nôm na thế này, vấn đề là trời và đất, vấn đề là đạo và đời, vấn đề là bản thân chúng ta và hoàn cảnh khách quan. Những chuyện có lẽ nó cần một cái quan niệm như thế nào cho nó toàn diện và nó tổng thể hơn. Mà thực ra một cái quan niệm tổng thể như vậy thì trong cái trình bày của thiên sứ về tuệ giác nó cũng đã bao gồm cái chuyện đó. Có thể nói là thiên sứ đã nói thì có và không, ví dụ như nói vấn đề là trong con này là có cha mẹ, phải không? Cái đó nó cũng phù hợp với cái mà ở bên Marxist ấy gọi là cái phép biến chứng. Cái biến chứng là nói đến cái sự continuity, bất tận, không bao giờ có cái chỗ bắt đầu và không bao giờ có cái chỗ kết thúc cả. Nhưng mà đồng thời tôi muốn nói thế này này, nói đến cái sức mạnh của mà tôi muốn nói thế này, tôi là một người Marxist, trước đây chỉ nghĩ cái vấn đề nói duy tâm duy vật một cách đó. Tôi thành thật mà nói, có lúc nào đấy đó, đã nói một cách nó thô thiển. Nhưng bây giờ tôi nói thế này, tôi là một người Marxist, vẫn khẳng định giải quyết cái vấn đề cơ bản là vấn đề duy tâm và duy vật. Nhưng mà đồng thời tôi là một người Marxist nhưng mà thừa nhận có cái thế giới tâm linh, nó có cái giá trị cao đẹp của nó, và nó là một cái tự nhiên ở trong từng con người. Đó là cái mà trước đây những người Marxist mà theo cái quan điểm thô thiển á, đã từng hay là xem thường, là từng nhiều khi là còn cái lịch lạc. Đấy, tôi nói như thế. Nhưng mà tôi được muốn gửi một cái ý với thiên sư. Hôm nay thì chắc là không thể thảo luận nhiều được. Nhưng mà tôi nói thế này, nói đến cái tuệ giác, nói đến cái thế giới bên trong và hoàn thiện thế giới chúng ta, nói đến cái vai trò của giáo dục, nhưng mà đồng thời đó, theo tôi nghĩ đó, chủ nghĩa Marx nói đúng khi nói rằng muốn cải tạo cái thế giới thì phải cải tạo nó bằng cái thực tiễn, phải thay như điều thiên sư nó có cái hoàn cảnh khách quan mà. Thay đổi cái hoàn cảnh khách quan là một điều đó cực kỳ quan trọng và có thể quyết định đó để mà thúc đẩy thế giới tiến tới, trong đó kể cả cái vấn đề tạo ra các cái điều kiện tốt nhất để mà hoàn thiện được đó, cái thế giới bên trong của chúng ta.
Cảm ơn giáo sư.
Thì đấy, tôi xin
tôi thấy rằng là
cảm nhận và nói một vài vấn đề mà mong rằng sau này đó giữa Phật giáo theo cái quan điểm tuệ giác đó của thiên sư và cái quan điểm của chúng tôi đó có dịp được trao đổi.
Chúng tôi thấy cái đề tài nêu ra rất là hay. Theo tôi thì là Marx có một cái đời sống tâm linh rất là sâu sắc, một cái chiều hướng tâm linh trong cuộc sống của Marx rất là sâu sắc. Marx có một cái nhu yếu tâm linh rất là sâu. Tôi nghĩ rằng là những người Phật tử là những người nối tiếp Phật Thích Ca và phải tiếp tục khai triển cái tuệ giác của đạo Phật, để cái tuệ giác đó nó có thể cung cấp được, nó có thể thỏa mãn được nhu yếu cho con người hiện đại. Tại vì tuệ giác của Đức Thích Ca nó làm được công việc đó trong cái thời gian của Đức Thích Ca, và những cái thế hệ Phật tử đi sau Đức Thích Ca phải tiếp tục đưa cái tuệ giác đó khơi khai mở thêm để nó có thể tiếp tục làm thỏa mãn những nhu yếu của thời đại. Thì tôi nghĩ rằng là bên cái truyền thống Marxist cũng vậy. Quý vị là những người tiếp nối của Marx thì quý vị phải tiếp tục cái sự nghiệp của Marx, phải khai mở, phải phát triển không ngừng. Cái điều đó là điều dĩ nhiên, nếu không thì cái truyền thống nó sẽ bị ứ đọng, nó sẽ chết. Cái điều này nó đúng với tất cả các truyền thống chứ không phải là chỉ có đạo Phật hoặc là truyền thống Marxist mà thôi. Cái điều tôi muốn nói là bây giờ cái khoa não bộ học đó, họ đặt cái vấn đề rất là kỹ. Một trong những câu hỏi của cái khoa học não bộ là câu hỏi này: làm sao mà những cái hoạt động vi tính có tính cách khách quan của não bộ mà lại trở thành ra cái ý thức chủ quan được? Cái câu hỏi căn bản mà bây giờ nó đặt ra như vậy. Tại sao, làm sao mà những cái hoạt động vi tính, những cái computation mà nó có cách là khách quan của não bộ, nó hoạt động một cách khách quan, nó hoạt động như là vật, như là vật chất. Đó là những cái computation của não bộ mà gọi là objective, mà nó trở thành ra cái ý thức chủ quan được. Tại sao nó có sự chuyển tiếp một cái từ khách quan mà nó trở thành ra chủ quan? Một bên là từ vật mà nó trở thành ra là tâm, là chủ quan. Vật đó là khách quan mà tâm là chủ quan. Tôi thấy rằng cái kẹt của những nhà khoa học ở đó là cái quan điểm lớn nguyên của họ về tâm và về vật. Và có rất nhiều người trong chúng ta bị kẹt vào cái quan niệm lưỡng nguyên giữa tâm và vật. Trong khi đó thì khoa y học nó có cái danh từ psychosomatic, là tâm vật là một cái. Khi thì nó được nhận như là thân tâm. Psycho là tâm, mà soma là thân, có phải không? Psychosoma là thân tâm. Trong đạo Phật nó có cái danh từ nama rupa. Nama là tâm mà rupa là thân, và nó được đi đôi với nhau. Và có khi mình thấy nó, cái thực tại đó nó hiện ra như là một cái thực tại vật chất, nhưng mà có khi cũng cái thực tại đó, nhưng nó hiện ra với những cái đặc tính của tinh thần. Cũng như là trong cái giới khoa học nguyên tử bây giờ đó, thì cái mà gọi là cái particule elementaire, cái chất điểm đầu tiên đó, cái chất điểm đầu tiên, cái particule elementaire của vật chất đó, thì khi mà các nhà khoa học vật lý nghiên cứu thì có khi đó, cái gọi là chất điểm đó nó hiện ra như dưới hình thái của một cái sóng, một cái đợt sóng, một cái ông đợt, một cái wave. Nhưng mà có khi khác nó hiện ra dưới hình thái của một cái hạt, một cái particle. Cũng cái đó mà có khi nó biểu hiện như là một cái particle, một cái hạt, mà có khi nó biểu hiện như là một cái sóng, một cái ông đợt. Thì mình nói kết luận như thế nào? Nó là hạt hay là nó là sóng? Và các nhà khoa học bây giờ phải đồng ý đặt ra một cái tên mới để gọi nó là sóng hạt, tức là onde cuille hay là wavicle. Họ phải làm như vậy tại vì họ trước đó họ kẹt vào cái quan niệm lưỡng nguyên là cái hạt và cái sóng là hai cái khác nhau. Nhưng mà khi nghiên cứu cái chất điểm thì thấy rằng cái chất điểm đó có khi được biểu hiện như là một cái hạt, có khi biểu hiện như là cái sóng. Thì đã là sóng thì làm sao mà là hạt, đã là hạt làm sao mà làm cao sóng. Cho nên người ta đã vượt được cái quan điểm nhị nguyên đó, và người ta cho đó hạt và sóng là một. Thì cái quan điểm tâm và vật cũng vậy. Mình có thể bắt đầu bằng nghĩ rằng tâm là một cái không phải là vật, vật không phải là một cái nó khác ngoài tâm. Nhưng mà trong lĩnh vực y khoa, người ta đã thấy rằng những cái gì nó xảy ra tâm thì nó ảnh hưởng tới vật, và những cái gì nó xảy ra vật nó ảnh hưởng tới tâm. Và vì vậy cho nên cái danh từ gọi là psychosoma, psychosomatic, nó cho chúng ta thấy rằng nói nó là tâm chưa chắc nó là tâm, nói nó là vật là thân chưa chắc nó là thân, nó là có cái thực tại mà chúng ta có thể gọi là thân tâm. Thì ở trong đạo Phật nó có cái danh từ danh sắc cũng vậy. Danh đó, tức là nama, sắc là rupa, nama là tinh thần, rupa là vật chất. Hai cái đó mình tưởng là hai cái, kỳ thực nó là một cái. Và như vậy mình siêu việt được cái quan niệm lưỡng nguyên về vật chất và tinh thần, về tâm và về vật, về thân và về tâm. Trước hết mình nói rằng nếu tôi thấy được cái hoa hồng này là tại vì tôi có cái tâm để thấy, cái hoa hồng là đối tượng thấy tôi, thì cái quan điểm đó là hoàn toàn là lưỡng nguyên. Tại vì khi mình nói tới cái thấy, tức là cái tri giác mà tiếng Pháp gọi là perception đó, thì cái thấy bao giờ là cũng là thấy một cái gì. Nó cũng có thể nào có cái chủ thể thấy, nó tồn tại độc lập ra cái đối tượng thấy được. Thì quý vị có học, có biết về cái hiện tượng luận, phenomenology, là conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì. Thấy, tức là phải thấy cái gì. Hay là tri giác, là phải luôn luôn tri giác về một cái gì. Khi mà có một tri giác về bông hồng, thì tôi nói rằng là cái đối tượng của tri giác là cái bông hồng. Nó đối lại với cái chủ thể của tri giác, tức là cái thấy. Thì hai cái đó nó không có thể nào tồn tại độc lập được. Đối chủ thể tri giác và đối tượng tri giác nó phải có một lần. Cái suy và cái obje nó phải có một lần. Và vì vậy cho nên bông hồng trước hết là cái đối tượng của tri giác. Mà đối tượng tri giác là một phần của tri giác. Và vì vậy cho nên nói cái tri giác đó là tâm hay là vật. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể vượt thắng được cái quan điểm lưỡng nguyên. Và chúng ta tiết kiệm được không biết bao nhiêu là nước bọt, chúng ta tiết kiệm không biết bao nhiêu là giấy mực, là khi chúng ta vượt thắng được cái quan điểm lưỡng biên giữa thân và tâm, giữa tâm và vật. Và điều này là điều rất là hứng thú mà trong đạo Phật nó rất là rõ, rất là rõ. Thì xin mời các nhà Marxist, xin mời các nhà y học khám phá. Và chúng tôi thấy rằng trên con đường y học, trên con đường y khoa, người ta đã khám phá ra cái điều đó. Và trong con đường vật lý nguyên tử, người ta cũng đã bắt đầu khám phá ra cái đó, là cái mà gọi là cái nguyên tử đó, cái điện tử đó, nó không phải là thân, nó không phải là vật, mà nó không phải là, nó là có khi nó biểu hiện như là với những cái đặc tính của tâm, có khi nó là nó biểu hiện với cái đặc tính của, rất là mầu nhiệm, rất là hứng thú. Và như giáo sư đã nói, cuộc đối thoại đó đã bắt đầu rồi, rất là vui. Nếu chúng ta bắt đầu được hôm nay thì tại sao ngày mai chúng ta không có tiếp tục? Nó rất là hứng thú. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Như đã tuyên bố chương trình từ trước thì ngày mai xin tiếp tục ở tại đây, và các quý vị sẽ đặt nhiều câu hỏi hứng thú hấp dẫn hơn để thiền sư trao đổi. Xin cảm ơn.